This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàn Tính. Xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Cả những bản tin trong chương trình này được Hoàng Tính vừa mới cập nhật trên các website mà còn nhiều người Việt vào đây để mà xem bản tin chi tiết. Xin được mời quý vị cùng đến với. Nhất là 4 người chết sau cái trận ngập lịch sử ở Đà Nẵng vừa qua. Thưa quý vị, có nhất là 4 người thiệt mạng do trận mưa ngập lịch sử tại thành phố Đà Nẵng vào đêm 14 tháng 10. Theo ghi nhận ban đầu của nhà chức trách cho biết là như vậy. Trên tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày hôm qua 15 tháng 10 cho biết là 3 trong số 4 nạn nhân bị chết đuối do nước ngập nặng tại quận Liên Chiểu, quận Hải Châu. Trong số này có một thiếu niên 16 tuổi quê ở Quảng Bình. Nạn nhân xấu số còn lại là một người công an ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà chạy xe tông vào cái giải phân cách bị chìm ở trong nước ngập và chết trong lúc mà được đưa đi cấp cứu. Và theo thống kê sơ bộ của nhà chức trách thì toàn thành phố Đà Nẵng có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến đường sạt lở do cái mực nước ngập lên đến hơn 1 mét. Tại các tuyến đường dẫn lên cái gọi là cái bán đảo Sơn Trà thì nhiều xe hơi chết máy tại các điểm bị sạt lở. Người dân được giới chức hướng dẫn lên chùa Linh Ứng để mà trú ẩn. Đến sáng của ngày hôm qua 15 tháng 10 thì cái hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Thi Phương Lê Độ được ghi nhận trong cái tình trạng bị ngập sâu trong nước. Trong khi đó thì cái hầm số 2 ở dưới cái đèo Hải Vân thì được thông xe sau một đêm bị tê liệt giao thông vì cái dòng lũ quét nó chảy xiết tràn về. Ông Nguyễn Văn Hưởng là ông trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia giải thích trên tờ báo Zin rằng Đà Nẵng ngập là do cái lượng mưa trong 6 giờ đồng hồ lên đến hơn 500mm là rất là lớn. Mưa xảy ra trong thời gian ngắn với cường suất lớn kết hợp với triều cường xuất hiện vào đêm 14 tháng 10 đã làm cho chậm đi cái quá trình thoát ngập. Ông Hưởng ông nói là như vậy, và đáng lưu ý cái nguy cơ ngập nặng ở tại Đà Nẵng vẫn còn tiếp diễn trong những ngày sắp tới nữa. Và theo như dự báo của ông Hưởng thì trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 10 với lượng mưa ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ước chừng là từ 50 cho đến 100mm, có nơi là trên 120mm. Ông Nguyễn Văn Hưởng chỉ đổ lỗi do thiên tai mà tránh đề cập đến nhân tai, tức là người gây ra, chứ không phải trời gây ra, tức là quản lý yếu kém về cái vấn đề gọi là thoát nước cũng như là cơ sở hạ tầng bệ rạc ở Đà Nẵng. Trên mạng xã hội thì nhiều ý kiến đã cho rằng là mưa to chỉ là một phần của cái nguyên nhân gây ngập, và cái điều mà đáng lo ngại hơn đó là hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như là cái quy hoạch đô thị của Đà Nẵng phải gọi là làm rất là chấp vá, cho nên mỗi khi mà có mưa to là nhiều những cái tuyến đường tại cái khu trung tâm lại trở thành sông chứ không phải là cái con đường đẹp đẽ nữa, thưa quý vị. Người chết bí ẩn thì đến lượt cháy trong tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở Sài Gòn, thưa quý vị. Trong khi những cái sự việc liên quan đến các lãnh đạo của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt hay hoặc là bị chết thật là bí ẩn, chưa kịp lắng dịu thì một tòa nhà của công ty này ở quận Nhất bất ngờ bị cháy. Theo như tờ báo Người Lao Động trong nước thì cái hôm 13 tháng 10, người dân đã phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 10 của cái tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở số 8 của đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, Sài Gòn, cho nên hô hoáng. Lúc này thì nhiều người ở trong tòa nhà tìm cách di chuyển ra bên ngoài và nhận tin báo. Công an quận Nhất cùng với lại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ đã được điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục những cái người lính cứu hỏa đến hiện trường để mà dập tắt đám cháy. Đến khoảng 10 giờ 10 phút tối cùng ngày thì lực lượng hữu trách đã dập tắt hoàn toàn cái đám cháy, mà cái sự việc không gây cái thiệt hại về người, chỉ hư hỏng một cái tủ đông lạnh. Qua điều tra thì công an cho rằng nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện gây cháy tủ đông lạnh đặt tại văn phòng công ty Lavia Food ở tầng thứ 10 của tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Mặc dù công an đã loan báo nguyên nhân gây ra cái vụ hỏa hoạn, thế nhưng dư luận vẫn hoài nghi cho rằng cái vụ cháy không đơn giản như vậy, nghi có điều bí ẩn, cũng giống như là cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng. Trước đó thì tờ báo Pháp Luật ở thành phố này cũng đã loan tin tối 10 tháng 10 bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một trong bốn bị can vừa bị giam vào tối hôm 8 tháng 10 đã đột ngột qua đời, nhưng mà không cho biết bà Hồng qua đời ở tại địa điểm nào cả. Bà Nguyễn Phương Hồng bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra về cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và công an xác định bà Hồng là đồng phạm trong cái vụ án mà cơ quan này đang điều tra. Sự việc này đã được phát giác khi mà gia đình phát tang cho bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A của thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. Theo cáo phó của gia đình thì bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút hôm 9 tháng 10 hưởng dương 39 tuổi. Quanh cái khu vực lễ tang phát tang bà Hồng thì nhiều dân quân tự vệ, công an tuần tra xe cộ, người dân dừng lại quan sát chụp hình đều bị nhắc nhở là không cho chụp. Một người dân đối diện nhà có phát tang xác nhận cho biết lễ phát tang là của bà Nguyễn Phương Hồng, người vừa bị công an bắt giữ cách đây 2 ngày. Bà Nguyễn Phương Hồng cùng với là bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, người sáng lập giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và hai người khác bị bắt đó là Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, và ông Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Vạn Thịnh Phát với cáo buộc về cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và cái điều bất ngờ là sau khi mà loan tin bà Hồng qua đời thì các tờ báo Pháp Luật thành phố đã cùng với Việt Nam Net là hai cái cơ quan thông tin trên internet đã gỡ bỏ cái bản tin này xuống liền đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình rất là quen thuộc trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự vào mỗi sáng Chủ nhật. Thưa quý vị, một bản tin tiếp theo: gần 1 triệu người nghèo ở Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chưa mưa thiệt chứ thưa quý vị. Gần 1 triệu người nghèo ở Sài Gòn bị xù tiền hỗ trợ COVID-19. Đến nay thì quý vị có đã hơn một năm trôi qua, gần 1 triệu người thuộc cái diện được hỗ trợ COVID-19 ở Sài Gòn vẫn chưa thấy cái khoản tiền này đến tay mình, dù đã hoàn tất thủ tục. Hỏi ra thì họ nói lãnh trên TV rồi. Tờ Thanh Niên hôm 15 tháng 10 xác nhận tin này và cho biết là cái khoản tiền nêu trên thuộc cái đợt trợ giúp thứ 3 trong cái dịch COVID-19 được Hội đồng Nhân dân thành phố này thông qua vào hồi tháng 9 của năm ngoái. Theo đó, có hơn 7 triệu tư người thuộc diện nghèo khó lao động tự do sẽ được nhận 1 triệu tiền đồng hồ, tức là tương đương 41 đồng Mỹ Kim, thưa quý vị, cho mỗi người. Sau hơn 1 năm thì chỉ có khoảng 6 triệu tư người trong số này gọi là may mắn nhận được cái tiền hỗ trợ từ chính quyền. Trên tờ báo Thanh Niên đưa ra một số những cái lý do như là thiếu kinh phí, công tác tổ chức thực hiện ở nhiều quận huyện còn lúng túng, cái việc quản lý hộ dân rồi nhân khẩu rồi trên địa bàn chưa được chặt chẽ, dẫn đến cái việc nhiều lần phải thay đổi, phải bổ sung thông tin về người phải nhận tiền. Liên quan đến cái vụ này thì thưa quý vị, các giới chức của Sở Lao động Thương binh Xã hội ở thành phố lớn ở miền Nam này cho biết chính quyền tiếp tục chi tiền để mà hỗ trợ cho cái đợt 3, nhưng còn chờ cái báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để mà có chủ trương thực hiện nó. Do giới chức sở không có hứa hẹn cái mốc thời gian cụ thể cho cái việc này, cơ hội được nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của 1 triệu người nghèo xem như là mò kim đáy bể. Oái oăm đó là trong khi người nghèo ở Sài Gòn thì chưa nhận được cái tiền, theo như tờ báo Zin vào cuối tháng 6 cho hay thì có 3 phường ở quận 12 bị phát giác là chi sai 5 tỷ tư đồng hồ nó tương đương 223.741 Mỹ Kim cho cái tiền hỗ trợ COVID-19, đó là các phường Tân Chánh Hiệp, phường Hiệp Thành cũng như là phường Tân Thới Nhất. Cái việc mà chi sai được hiểu là trả sai người hay hoặc là trả trùng lắp. Cái người được nhận hai lần, trong lúc có kẻ khác thì không có một sen nào cả, một đồng nào cả. Cái sự tắc trách được báo này diễn giải là do một số những cái sai sót mang tính chủ quan của cái giới chức phường cho biết là như vậy. Sau khi cái vụ mà chi sai quy định bị vỡ lở thì Ủy ban Nhân dân của ba phường nêu trên chỉ thu hồi được 2.8 tỷ đồng hồ để mà nộp lại cho ngân sách. Cái khoản còn lại thì khó thu hồi là do những cái người mà nhận tiền đã rời khỏi địa phương hay hoặc là không còn sống ở đây nữa. Trong một cái vụ chi sai kể trên, công luận không thấy bất kỳ giới chức nào của cả ba phường đứng ra nhận trách nhiệm hay hoặc là bị sai thải do tắc trách cả, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Đồng Hòa Tính gửi đến cho quý vị để nói về ngân hàng SCB bị đưa vào cái diện gọi là kiểm soát đặc biệt. Bản tin chi tiết như sau. Nhưng ngân hàng nhà nước Việt Nam vào hôm qua 15 tháng 10 đã loan báo quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn gọi tắt là SCB nhằm ổn định hoạt động của cái nhà băng này. Trong những cái ngày qua, rất đông người dân đã liên tục kéo đến rút tiền tiết kiệm trước hạn tại SCB do lo ngại ngân hàng này sụp đổ bởi vì dính tới cái vụ Vạn Thịnh Phát. Các báo Việt Nam vào ngày hôm qua cũng đã đưa tin này nhưng không diễn giải thế nào và tại sao mà SCB lại bị kiểm soát đặc biệt như vậy. Theo luật các tổ chức tín dụng được ký vào năm 2010 rồi sau đó sửa đổi bổ sung 2017, một ngân hàng sẽ bị kiểm soát đặc biệt khi mà thuộc cái trường hợp có nguy cơ mất khả năng chi trả hay hoặc là mất khả năng thanh toán. Ngoài ra thì ngân hàng có cái số lỗ lũy kế lớn hơn 50% cái giá trị của cái vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong cái báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Một ngân hàng cũng sẽ bị kiểm soát đặc biệt khi mà không duy trì được cái tỷ lệ an toàn vốn trong 12 tháng liên tục hay hoặc là tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn 4% trong 6 tháng liên tục. Trường hợp còn lại thì ngân hàng có thể xếp hạng yếu kém trong 2 năm liên tục, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và trên tờ báo Zin thì Ngân hàng Nhà nước sẽ lựa chọn chỉ định những cái cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng Vietcombank, KIDV, Vietinbank, Agribank để mà tham gia vào cái việc gọi là quản trị cũng như là điều hành SCB. Đồng Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để mà thực hiện đồng bộ những cái giải pháp cần thiết để SCB hoạt động an toàn, hoạt động lành mạnh trở lại và hoạt động nhà băng cũng phải hoạt động lành mạnh chứ không được hoạt động đen tối nha thưa quý vị. Cảnh hỗn độn tại các phòng giao dịch của ngân hàng SCB trong một tuần qua đã cho thấy là người dân không còn tin vào những cái biện pháp trấn an của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nữa. Và ngày trước thì các báo Việt Nam đồng loạt dẫn phát ngôn của bà Nguyễn Thị Hồng, bà này giữ chức là tổng thống đốc, thưa quý vị, tổng thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ra những cái khoản tiền tiết kiệm của người dân tại SCB đều được bảo đảm trong mọi trường hợp. Các báo cũng đã đưa tin giống nhau rằng cái lượng tiền của khách hàng gửi trở lại SCB đạt 6.000 tỷ đồng hồ chỉ trong có một ngày thôi. Tuy nhiên công luận cho rằng là phát ngôn và con số nêu trên chỉ có giá trị tuyên truyền thôi và người dân phải mau chóng rút cái khoản tiền của họ gửi SCB để làm gì? Tránh rủi ro bị mất hết trong thời gian tới, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi để nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Bà này có náo động quá trời hồi năm ngoái cho đến đầu năm nay, phải không thưa quý vị? Bà Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại hầu tra để chữa bệnh, thưa quý vị. Bà Nguyễn Phương Hằng mong muốn là được tại ngoại, đồng thời gia đình bà cũng có đơn xin được bảo lãnh bị can ra ngoài để điều trị bệnh. Trên tờ báo Zin vào hôm 14 tháng 10 đã đưa tin này nhưng mà không cho biết cụ thể về cái tình trạng bệnh tình của bà Hằng như thế nào, người mà hiện đang bị gia hạn tạm giam thêm gần 2 tháng nữa. Bà Hằng, tổng giám đốc của công ty Đại Nam bị bắt vào hôm 24 tháng 3 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và các lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân theo cái điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam của năm 2015. Và cũng theo cái tờ báo Zin thì trong cái đơn xin tại ngoại thì bà Hằng viện dẫn cái chuyện mình có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo trong cái đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, tức quý vị chưa có tiền lệ trả tiền thế chân để mà được tại ngoại hậu tra. Trong một số những cái vụ án chỉ có một số bị can thì được cho tại ngoại do cái tuổi già sức yếu, như là trường hợp của ông Lê Tùng Vân 90 tuổi trong cái vụ án gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Hồi đầu tháng này, trên tờ báo Zin đã dẫn lời của luật sư cho biết là bà Nguyễn Phương Hằng muốn được tại ngoại thì cần ít nhất là hai người thân thích đứng ra để mà nhận bảo lãnh. Sau đó thì cơ quan tố tụng sẽ xem xét nhân thân, lý lịch bị can để cân nhắc về cái việc thay đổi cái biện pháp ngăn chặn này. Biện pháp này, tức là biện pháp bảo lãnh, thường được áp dụng đối với bị can, bị cáo thuộc trường hợp như là có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tính chất ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, thái độ thành khẩn khai báo, hoặc là bị can, bị cáo phạm tội, có tính chất nguy hiểm cao, nhưng mà bị ốm đau, bị bệnh tật nặng. Luật sư Nguyễn Văn Quynh, giám đốc của hãng luật sư Hưng Yên cho biết là như vậy. Và trước quý vị, tới cái thời điểm đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, con trai của bà Hằng, đã viết trong đơn xin tại ngoại cho mẹ rằng thì là thông qua luật sư được biết là các buổi hỏi cung, mẹ tôi đã nhận thức được cái sai phạm và thành khẩn khai báo và tỏ ra một cái thái độ gọi là ăn năn hối cải và cam kết là sẽ không tái diễn cái hành vi sai phạm nữa. Mong cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ cái hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ tôi và xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi mà kết thúc vụ án. Các báo ở Việt Nam dẫn những cái cáo buộc của công an ở Sài Gòn rằng thì là bà Hằng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của cá nhân liên tục tổ chức những cái buổi livestream phát ngôn để nói về rất là nhiều những cái chủ đề, nhiều cái nội dung chưa được kiểm chứng rõ ràng. Đến khi bị bắt thì bà khai nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn về cái giới nghệ sĩ, về một số những nhà báo là do bà đọc được trên trang mạng Internet, bà đọc được ở trong báo chí, hay hoặc là bà nằm ngủ mà mơ thấy thì bà mới nói, bà mới phát ngôn như vậy đó, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và thành thật chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.